Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật do Phạm Quách phụ trách. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục đặc biệt vào mùng 3 Tết, chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria. Lần đầu tiên là chúc mừng anh Trịnh Hữu Lộc đã trở lại với chương trình vào ngày mùng 3 Tết, thưa anh.
Dạ, thì xin cảm ơn anh Phan Bách và xin kính chào quý khán giả của đài SBS. Dạ.
Dạ vâng, mặc dù vui xuân cũng không quên nhiệm vụ, tức là chúng tôi lại có những cái câu hỏi mà quý thính giả đã gửi đến cần được giải đáp, thì thưa anh vui lòng trả lời những câu hỏi của quý thính giả đã gửi liên tiếp trong những ngày qua. Câu đầu tiên là tôi dự định sang một tiệm bán thức ăn, nhưng thay vì phải trả tiền sang shop thì họ chỉ yêu cầu trả tiền mướn shop mà họ thiếu trên một năm nay. Vậy thì nếu mà tôi trả được đó thì có được khai thuế không anh? Khai thuế giống như tiền tôi mướn shop hay không ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, là cái thứ nhất á, là cái món nợ, tại vì mình chưa bắt đầu hoạt động theo luật thuế đó, là khi mà chúng ta bắt đầu hoạt động, tức là mình running cái business của mình đó, thì những cái nợ nần đầu trong đó thì đó là cái nợ của mình, thì đó là khi mà mình trả thì là mình được khai khấu trừ thuế. Thí dụ như những cái tiền mà mướn hoặc là những cái tiền chi phí đồ này nọ, mặc dù sau khi mà chúng ta không còn làm nữa mà cái nợ đó nó cũng còn đi kéo theo đó, thì là chúng ta cũng được khai. Còn cái phần này đó thì tức là mình sang một cái cơ sở kinh doanh, và trong đó đó thì thay vì mình trả tiền, tức là mình mua cái shop đó, thì đó họ nói là bây giờ thay vì trả tiền cho họ thì gánh cái nợ cho họ, tức là cái này là một cái nợ mà mình, tức là coi như là cái giá trị của cái cơ sở mà mình mua, chứ không phải là cái tiền mướn mà mình khai, do đó là mình sẽ không được khai khấu trừ ngay lập tức khi mà mình trả cái số tiền đó, mà nó coi như là cái thu nhập của mình, cái tiền mà mình trả khi mà mình mua, thì đó là cái đó là cũng như là cái vốn của mình bỏ vô để mà làm ăn đó anh. Thì dĩ nhiên là những cái phần mà mình có thể mình khai thuế được đó, là thí dụ như là cái trang thiết bị đồ này nọ trong cái cơ sở của mình đó, là trong cái shop mà mình sang đó, nếu mà có những phần mà mình trang thiết bị đồ này nọ thì mình có thể mình chiết cụ, hoặc là những cái đồ nào mà thấp thì là mình có thể mình khai ngay lập tức đồ. Đó là những cái, chứ đó là tại vì cái tiền đó không phải là cái rent hoặc là cái nợ mà mình mướn shop, mà cái này đó là cái nợ mà mình gánh cho cái người kia, thay vì mình phải trả tiền mua cái đó thì là họ, thay vì trả cho họ thì họ bắt mình gánh cái nợ đó thôi. Dạ.
Dạ vâng. Đúng là trên danh nghĩa thì nó không phải khi mà khai với thuế, nhưng mà giữa người chủ và người mướn shop có thể điều đình với nhau, thì coi như là cái tiền trả tiền shop, tiền mướn mà người chủ, thì dĩ nhiên là người chủ có thể lấy tiền để cái người mướn shop để trả nợ riêng của họ thì là một cách đúng hơn. Nhưng mà dẫu sao thì cái số tiền đó cũng là số tiền mướn shop thưa anh, thì nếu khai để giảm thuế này kia vẫn được chứ hả?
Dạ thưa anh, thì cái người chủ cũ như chúng tôi có nói lúc đầu đó, là cái nếu mà mình là cái người chủ mà bây giờ mình làm ăn nhưng mà bị cái dịch này đồ này, là những cái nợ, những cái chi phí nó cứ tiếp tục kéo dài, mặc dù là mình không có cái thu nhập, thì đó là những cái nợ mà khi mà mình trả những cái tiền đó thì là mình được khai thuế, tức là cái người chủ cũ. Còn nếu mà sang qua cho mình đó, tức là mình là cái người chủ mới rồi, thì kể từ ngày sang đó trở về sau, những cái chi phí mà nó liên hệ tới cái cơ sở của mình thì mình được khai khấu trừ thuế. Còn trước đó họ coi cũng như là cái vốn mà mình bỏ vào để mà làm, thì nó cũng giống như là cái những cái trường hợp mà chúng ta biết đó, là thí dụ là mình mua một cái căn nhà hoặc là một cái cơ sở kinh doanh để mà đầu tư, thì khi mà vào đó thì dĩ nhiên là nếu mà người chủ cũ mà họ tân trang lại, họ sửa sang đồ lại hết đầy đủ thì cái giá nó sẽ mắc hơn là cái nếu mà họ để mà nó bị hư hại đồ, thì khi mà mình vào để mà mình làm lại, mình sửa sang đồ này nọ thì nó không phải là sửa sang, tại vì mình chưa có tạo được cái thu nhập lúc đó, mà mình phải mình chỉ làm tân trang nó lại thì cái trị giá nó lên thôi, chứ không phải là cái chưa có tạo được cái thu nhập đó anh. do đó là nó cũng chạy ra, tại vì cái tiền nợ này đó là cái tiền mướn, là cái người chủ cũ, là cái người đó là sẽ được khai khấu trừ thuế những cái chi phí đó. Còn mình á là tại vì mình sang qua cái dạng như là mình bỏ vốn mình vào để mà mình đầu tư để mà làm, thì có những cái trang thiết bị, những cái này nọ thì mình có thể mình khai. Còn những cái goodwill đồ này nọ trong đó thì là mình sẽ không được khai những cái chi phí đó. Dạ.
Dạ vâng. Sang câu hỏi thứ hai. Lúc trước tôi có mua chiếc xe dùng cho công việc kinh doanh. Nay tôi muốn bán lại để mua xe mới. Vậy tôi có phải trả thuế không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó là, cái đó thì dĩ nhiên là tùy theo trường hợp. Ví dụ như là nếu mà cái công ty mà mình có đăng ký GST, thì dĩ nhiên khi mà chúng ta mua một cái chiếc xe qua cái phương án là dạng công ty mà làm cho cái qua công ty, thì là chúng ta sẽ được khai khấu trừ cái thứ nhất là cái thuế GST, và cái thứ hai là những cái chi phí mà liên hệ tới xe cộ là mình được khai cái phần đó. Thì nay khi mà mình bán đi cái chiếc xe đó thì hoặc là mình trade in, thì cái số tiền mà mình bán đó là dĩ nhiên là nó sẽ có GST trong đó, tại vì mình có đăng ký GST lúc đầu để mà mình khai cái thuế, khai cái phần GST. Và nay đó thì mình bán đi thì là mình cũng phải tính cái GST trong đó, và mình phải khai cái phần đó là cho sở thuế. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì là tại vì mỗi năm á, khi mà mình mua xe cộ đồ thì mỗi năm nó có một cái phần chiết cụ hao mòn, thì cái phần đó thì tùy theo nếu mà xe mình chạy được bao lâu và mình chiết cụ hết bao nhiêu tiền, khi mà nó có sự chênh lệch, ví dụ như là xe của mình đó là mình chạy được 5 năm và mình khai khấu trừ hết những cái chi phí đó, nay mình bán đi đó thì là có thể là mình sẽ phải đóng lại cái phần mà khấu trừ đó mình đã khai trước rồi, tức là mình phải cộng lại, nó gọi là balancing charge, tức là nó tính ra cái phần khác biệt đó để coi là mình chiếc xe mình đó là mình có khai quá nhiều cái chi phí hay chưa. Nếu mà chưa thì là mình có thể mình khai thêm, còn nếu mà quá nhiều thì là mình phải cộng lại như là cái đó là cái thu nhập của chúng ta trong cái lúc mà chúng ta bán chiếc xe đó đi. Dạ.
Dạ vâng. Đó là một cái tiểu thương họ có một chiếc xe, còn nếu mà một công ty mà có một dàn xe mà để cho phục vụ và kinh doanh thì thưa anh, tình trạng này có tương tự như vậy không ạ?
Dạ thì cũng áp dụng giống hệt vậy anh, mà không những là chiếc xe không, mà những cái trang thiết bị khác cũng vậy. Tức là nếu mà mình mua vào mà mình có xin được lấy lại cái phần thuế GST, thì nếu mà mình bán đi thì là mình cũng phải tính cái GST trên đó để mà và trả lại cái số tiền đó cho sở thuế. Tại vì ví dụ như mình mua 50.000 thì hoặc là 55.000 thì trong đó 5.000 là cái thuế GST trong đó, thì là mình khai khấu trừ mình lấy lại cái tiền đó. Thì nay nếu mà mình bán đi qua bán được 20.000 hoặc là 22.000 thì 2.000 đó là mình phải tính cái tiền đó là như là cái thuế GST mình thâu lại, và mình phải tính vào cái business activity statement của mình để mà mình hoàn trả cái số tiền đó lại cho sở thuế. Thì tại vì 50 mà bây giờ mình lấy 20 thì thật sự ra mình chỉ chi có 30 thôi, thì là mình chỉ khai cái phần thuế GST trên 30.000 mà thôi. Dạ.
Dạ vâng. Nếu một cái trường hợp hạn như là chiếc xe nó quá cũ và bán không được, rồi sau này người chủ đó đem cho người khác để sử dụng, thì thưa anh, như vậy thì có phải khai GST gì không? Bởi vì đâu có bán buôn gì đâu mà tính tiền để trả thuế GST cho sở thuế thưa anh.
Dạ thì cái phần đó là tức là mình phải write off, tức là mình bỏ chiếc xe đó, nhưng mà mình phải chứng minh được là cái chiếc xe đó không còn hữu dụng nữa. Tại vì là khi mà thứ nhất là cái khi mà mình đi sang tên với thế đường đó, là mình sang tên đó là mình cũng phải có một cái giá mà nó reasonable, thì cái nó cũng phải đủ để mà cái bên stamp duty hoặc là bên road authority họ chấp nhận cái số tiền đó. Thì đó là bắt đầu mình mới họ mới cho mình sang tên, chứ mình nói là mình không có để số nào số không vô thì họ đâu có lấy được cái thuế stamp duty của mình. Thì khi mà mình đăng ký và mình khai cái số tiền trong đó thì nó phải ít nhất là nó cũng phải ngang hàng với cái số tiền mà mình khai với sở thuế. Mình nói là không có tiền, mình write off, nhưng mà thật sự là mình còn bán cho người ta để mà, hoặc là người ta đăng ký thuế được, mà cái số tiền trị giá nó khác hơn, thì đó là những cái mà họ sẽ hỏi chúng ta, là chúng ta phải trình bày những cái trường hợp như vậy cho họ biết.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Câu hỏi thứ ba là tôi đang hoạt động kinh doanh và mấy tháng nay vì đại dịch do đó không có tiền trả tiền thuê, tiền rent, như vậy thì tôi không được khai phần thuế GST trên các hóa đơn. Có phải đúng vậy không anh ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì cũng tùy theo trường hợp. Tại vì cái đối với cái phần mà thuế đó và cái bên accounting á, là kế toán á, thì đó là nó có hai cái phương thức để mà mình dùng. Một á, là cái cash basis, tức là cái phương thức đó thì hầu hết á, là các cái giới tiểu thương, những cái cơ sở nhỏ thì dùng cái phương thức đó, tức là khi nào mà mình trả cái tiền invoice, tức là cái invoice và những cái hóa đơn hoặc họ đưa cho mình mà mình chưa trả thì mình chưa có tính cái phần đó, như là cái chi phí hoặc là cái thu nhập cũng vậy. Tức là mình đưa ra hóa đơn mà người ta chưa trả tiền mình thì là mình cũng không có tính vào. Chừng nào mà người ta trả thì bắt đầu lúc đó mình mới tính như là cái thu nhập hoặc là chi phí của mình. Còn nếu mà người ta không trả, tức là người ta vẫn, tức là mình cũng không được khai gì hết. Tại vì nếu mà mình dùng cái phương pháp đó, nó gọi là cash basis, tức là phương pháp tiền mặt như vậy đó, thì là tại vì mình chưa có nhận được đồng nào thì mình đâu có khai đâu. Đó là một cái phương thức là nếu mà trong trường hợp này đó thì là mình sẽ không được khai khấu trừ cho những cái tiền mà những cái tiền rent như anh nói, mà hoặc là những cái chi phí mà còn nợ nần, tại vì mình chưa trả, do đó mình chưa có tính vào trong sổ sách của mình. Còn cái phương thức thứ hai nó gọi là accrued basis, tức là họ dựa theo hóa đơn. Một khi mà hóa đơn đã đưa ra, tức là mình, nếu mà mình làm ăn mà mình đưa ra, mình cấp đưa ra một cái hóa đơn cho người khách hàng của mình, thì lúc đó là mình phải khai như là thu nhập của mình. Và ngược lại thì nếu mà những cái chi phí nào mà khi mà mình nhận được hóa đơn là coi như đó là cái chi phí của chúng ta, thì nếu mà trong trường hợp này đó, nếu mà dùng cái phương thức accrue này đó, thì là tính giả này sẽ được khai khấu trừ cái tiền mà mướn shop, mặc dù là mình chưa trả. Do đó là nếu mà mình dùng cái phương pháp nó gọi là accrue basis thì mình không thể nào mà mình chọn năm nay mình dùng phương thức này và năm tới mình dùng phương pháp khác, tại vì đó là nó phải đi theo như vậy để mà nó mới tính ra, thì cái thời gian là cái sự khác biệt mà thôi, chứ không phải là cái có lợi, cái phần nào đó cũng có cái lợi của nó và cái hại của nó. Tại vì như chúng tôi nói đó, là cái tiền á, khi mà mình chưa nhận được và mình chỉ có hóa đơn không á, mà mình cũng phải bỏ vào dư là thu nhập của mình. Nhưng mà giả tỷ khách, ví dụ như là khách hàng họ 3 tháng, 6 tháng sau mà họ mới trả cho mình, cái lúc đó là cái mình đã khai cái số tiền thu nhập đó rồi, mặc dù mình chưa nhận. Còn nếu mà sau này mà họ không trả thì tức là mình phải write off, tức là bad debt, thì tức là mình phải khai khấu trừ thuế lại những cái phần đó. Do đó là nó thường là áp dụng cho những cái cơ sở, những cái nơi nào mà họ làm mà qua cái dạng mà gửi hóa đơn đồ này nọ trước, chứ không phải là tiền mặt. Ví dụ những cái shop nhỏ đó, thường là khi mà gửi hóa đơn thì trong vòng một vài ngày người ta thanh toán cho mình đồ này nọ, thì là thường là mình không có dùng cái phương thức này, mà thường là dùng cái phương thức cash basis, tức là phương thức qua cái tiền trao tiền tiền mặt. Thì theo cái phương thức này đó thì là mình sẽ không được khai những cái chi phí cho đến khi nào mà mình trả cái số tiền đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Và câu hỏi chót là tôi dự định gắn solar panel, tức là những cái tấm thu năng lượng mặt trời cho cơ sở kinh doanh của tôi, và nghe nói là tôi sẽ được khai thuế trên tiền mướn, phải không anh? Dạ.
Dạ thưa anh, thì chúng tôi cũng được biết là có một số những cái cơ quan, những cái công ty họ đưa ra những cái phần mà đến gắn cho chúng ta, và chúng ta sẽ không phải trả tiền mà mình phải trả góp hàng hàng tháng, thì đó là cái số tiền đó. thì thường đó là nó có bao gồm GST trong đó. Thì khi mà nó có những cái phương hợp đồng như vậy thì là mình có thể mình khai khấu trừ lại cái đó mỗi tháng, là tại vì đó là thay vì đó là họ gắn, tức là mình làm chủ, nhưng mà đã qua cái dạng họ gọi là tức là rental, tức là mình phải mướn những cái solar panel này của họ tới một cái thời gian nào đó, rồi bắt đầu á là tới lúc đó là quyết định coi là mình có giữ hay là có thể là không còn giá trị nữa. Do đó là họ cho là khoảng 5 năm, 6 năm thì tùy theo trong cái hợp đồng. Thì đó là những cái mà nó làm qua cái dạng là rental, tức là mình mướn thôi chứ mình không phải là làm chủ. Thì cái đó là những cái mà mình có thể mình khai thuế được những cái tiền mà hàng tháng mà họ tính với mình. Thì trong đó là bao gồm luôn là có cái thuế GST trong đó đó anh.
Dạ vâng, nhưng mà với cái điều kiện là tôi mua trả góp thì đâu phải là mình thuê đâu anh. Thành nữ ra cái giả sử như mình trả góp hàng tháng thì đâu thì trên lý thuyết là coi như là thuê, nhưng mà thực sự là sau một thời gian nào đó thì mình sẽ làm chủ những cái trang thiết bị đó. Mà hai nữa là từ đó về sau thì có lẽ là hết có thể xin khấu trừ gì nữa, phải không anh ạ?
À, thì cái đó anh, thì thường là tại vì cái thời gian hữu dụng của nó cũng không có nhiều, do đó đó là nó không có cái sự mà một cái thời gian ngắn, là sau đó đó khi mà mình rent tới lúc đó là tức là nó cái những cái panel đó nó không còn hữu dụng nữa, hoặc là cái nó không có được xài nữa đó anh. Do đó là họ đưa qua làm theo cái dạng nó gọi là rental, tức là tới cuối mình không phải trả một cái số tiền gì nữa hết, là cái đó rồi sau này có thể là họ tại vì nó không còn hữu dụng nữa.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Và hôm nay mùng 3 Tết nhưng mà không khí xuân vẫn còn bàn bạc trong cộng đồng chúng ta. Ra đường vẫn thấy nhiều người đi lại và dường như là cũng có múa lân Tết ở gần cái chỗ mấy cái shop ở chỗ khu anh, phải không? Thành nữ ra chúng tôi cũng xin thay mặt quý thính giả đài SBS xin chúc anh Trịnh Hữu Lộc, một cộng tác viên đắc lực cho SBS trong hàng chục năm qua, một năm mới an khang thịnh vượng và công việc là phát triển nhiều lần hơn năm ngoái. Dạ.
Dạ, xin cảm ơn anh và xin kính chào quý thính giả. Thì nhân cái năm mới thì chúng tôi cũng xin một lần nữa kính chúc quý vị an khang thịnh vượng, và hy vọng là năm mới này COVID này nó sẽ tan biến đi sớm để mà trở lại cuộc sống bình thường. Dạ, xin chào.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.